Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập sách tài liệu nhỏ mang tên Tại sao những điều xấu lại xảy ra? Thưa quý thính giả, quyển sách này sẽ giải bày cho chúng ta biết vì sao trong sự tốt lành của Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, kể cả con người chúng ta, thì vẫn song song tồn tại những điều xấu xảy ra hàng ngày, mà thậm chí mỗi ngày càng nghiêm trọng hơn, càng nguy hại hơn. Xã hội ngày càng suy đồi, thế giới đang đứng trong tình trạng nguy vong. Vậy làm sao để sống giữa thế giới đầy bất an, nhưng vẫn bình an và luôn tin cậy vào tình yêu của Chúa? Vậy đâu là mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi sự? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 5. Sự đau khổ, sự cảnh báo của Đức Chúa Trời. Khi những đau buồn đến với chúng ta thường tự hỏi chính mình, có phải Đức Chúa Trời đang trừng phạt tôi không? Chúng ta tìm cho ra chính xác tội lỗi mà có lẽ đã gây ra sự khổ đau hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên, ở hầu hết các trường hợp đó sẽ ít lợi hơn để hỏi một câu hỏi như Đức Chúa Trời cảnh báo tôi ư? Chúng ta nghĩ rằng những điều đau buồn của cuộc sống chỉ có mục đích là để trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sử dụng sự đau đớn cho mục đích khác, để cảnh cáo chúng ta về sự ngu dại của cuộc sống không có Ngài và kêu gọi chúng ta quay về với Ngài. Hãy xem ví dụ sau. Jeff và Red là những sinh viên đại học đã ăn cắp hàng hóa trị giá hàng ngàn đô la. Khi cảnh sát bắt đầu nắm được những hoạt động của chúng, Jeff đã chuyển tới một thành phố khác và ở đó anh ta trở thành một con nghiện. Thực vậy, Jeff, chính anh ta đã trở thành một người nghiện. Kinh nghiệm về việc không điều khiển được sự hồi tưởng lại thuốc và những ảo giác. Sau 3 năm Jeff trở về, hy vọng sẽ hợp sức lại với Red, nhưng Jeff phát hiện ra rằng Red đã trở thành người của Chúa Giêsu Christ. Jeff nghĩ rằng bản thân của anh đã trở nên điên rồ. Vì vậy, 2 năm sau đó, anh ta đối xử với người bạn với thái độ khinh người, hy vọng rằng anh ấy sẽ trở lại cách sống cũ của mình. Thay vào đó, Red vẫn giữ lập trường của mình và thường bảo với Jeff rằng Chúa Giêsu cũng có thể giúp anh. Mặc dù Jeff không muốn có bất cứ điều gì dính dáng đến tôn giáo, anh ta đã tìm một công việc lương thiện và cố gắng đưa cuộc sống đi lên. Anh hy vọng sẽ quên đi quá khứ dơ bẩn của anh, nhưng cơn ác mộng về thuốc vẫn cứ tái diễn. Cuối cùng, một đêm nọ khi Jeff nằm thức đến 3 giờ sáng, đầu của anh quay cuồng trong cơn lốc của sự hồi tưởng thuốc. Anh quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Anh đi xuống bếp và lấy một con dao. Nhưng đột nhiên anh nhớ là Red đã nói rằng Chúa Giêsu có thể giúp anh. Anh thật sự không biết Chúa Giêsu là ai hoặc phải cầu nguyện như thế nào, nhưng anh đã cầu xin Chúa Giêsu giúp đỡ anh. Sự ấm áp bao phủ anh và anh cảm thấy buồn ngủ. Ngày kế tiếp, anh bắt đầu đọc Kinh Thánh và trong vòng một tuần, anh đã biết Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi. Có phải sự hồi tưởng về thuốc của Jeff đơn giản là một sự trừng phạt mặc dầu Đức Chúa Trời đang kêu gọi anh? Hãy nắm lấy điều đó, ngươi là người nghiện ghê tởm. Tôi không nghĩ như thế. Đức Chúa Trời có nhiều mục đích cao hơn trong tâm trí. Ngài đang cảnh cáo Jeff, ngươi hãy nhìn ta và ta đang cho phép ngươi có kinh nghiệm những sự đau khổ này để ngươi sẽ tìm kiếm ta và biết tình yêu của ta. Miễn là mọi thứ đều diễn ra tốt với chúng ta có thể nghỉ ngơi cách thỏa mãn trong sự nổi loạn và sự điên rồ của chúng ta, nhưng sự đau đớn đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta qua sự vui thích của chúng ta, nói qua lương tâm chúng ta nhưng la lên trong sự đau đớn của chúng ta. Sự đau đớn là tiếng loa của Đức Chúa Trời để làm thức tỉnh thế giới đang điếc. Vì vậy, khi bạn xem xét những thử thách cá nhân của bạn, đừng hỏi, có phải Đức Chúa Trời đang trừng phạt tôi? Tốt hơn nên hỏi, có phải Đức Chúa Trời đang cảnh cáo tôi và kêu gọi tôi nhớ đến Ngài và nhận biết tình yêu của Ngài không? Nhưng tôi không phải là kẻ trộm hay người nghiện ngập như Jeff. Một vài người sẽ cảm thấy khó chịu trong việc tự bảo vệ mình. Điều đó là thật, nhưng tất cả chúng ta theo cách riêng của mình đã không vâng lời Đức Chúa Trời và phớt lờ Cha Thiên Thượng của chúng ta. Tất cả chúng ta xứng đáng với sự trừng phạt đời đời đang chờ đợi chúng ta sau khi chết. Tuy nhiên, vì sự nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban con một của Ngài để chết chuộc tội cho chúng ta, để nhận tất cả những sự đau buồn đời đời mà chúng ta đáng phải nhận. Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả chúng ta quay về với Chúa Giêsu Christ, ăn năn và được cứu. Nhiều lần chúng ta chối từ nghe lời kêu gọi của Ngài cho đến khi Ngài đặt một vài thử thách trên đường đi của chúng ta. Khi bạn bị cám dỗ để nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang trừng phạt bạn, hãy nhớ rằng sự trừng phạt của tội lỗi đã được trả cho bạn qua Chúa Giêsu Christ. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Côlôse đoạn 2 câu 14. Và Đức Chúa Cha đã khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại để xác nhận cho việc tội lỗi của chúng ta đã được xóa bỏ và trở nên mới. Sự sống đời đời chờ đợi tất cả những ai tin Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của mình. Vì vậy, đừng tự hỏi mình, Đức Chúa Trời đang trừng phạt tôi ư? Mà hãy hỏi rằng, có phải Ngài đang cảnh cáo và kêu gọi tôi như Ngài đã kêu gọi Jeff trở về với Ngài cách khiêm nhường, tiếp nhận sự chăm sóc và tình yêu của Ngài không? Những sự đau buồn của chúng ta có một mục đích. Đức Chúa Trời sử dụng những sự đau đớn như là một tiếng loa để thức tỉnh thế gian đang điếc. Vậy, bạn có đang lắng nghe không?